Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 20 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024.
Nguy cơ xảy ra dịch sởi năm 2024 nếu không triển khai tiêm vaccine.
Nâng tốc độ chạy xe trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận lên 90 km/h.
Hamas bác bỏ thỏa thuận trao đổi con tin do Israel đề xuất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, sáng nay 20 tháng 12, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Tuy nhiên, theo Hội đồng Tiền lương Quốc gia, mong muốn tăng lương tối thiểu vùng tăng ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 gần như khó có thể xảy ra. Hiện lương tối thiểu vùng 1 là 4,68 triệu đồng một tháng, vùng 2 là 4,16 triệu đồng một tháng, vùng 3 là 3,64 triệu đồng một tháng và vùng 4 là 3,25 triệu đồng một tháng.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hiện nay theo giám sát của chương trình tiêm chủng mở rộng, số mắc sởi hiện nay rất thấp, thấp hơn những năm 2017-2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của COVID-19, nhiều trẻ đã không tiêm vaccine sởi. Do đó, nếu ngay trong tháng 12 này, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhận được vaccine sởi, sẽ cấp ngay cho các địa phương và các địa phương cần triển khai tiêm ngay cho trẻ. Nếu triển khai sau Tết thì sẽ có nguy cơ cao xảy ra dịch trong năm 2024. Nguyên nhân được chỉ ra đó là theo chu kỳ sau 4 đến 5 năm sẽ có nguy cơ bùng phát dịch sởi và năm 2024 là năm nằm trong logic chu kỳ này nên có nguy cơ cao.
Sau khi báo chí phản ánh vụ việc 11 học sinh chỉ được ăn sáng 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường chỉ đạo quản lý thực hiện chính sách đối với giáo dục dân tộc và bảo đảm an toàn trong các cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan nếu có vi phạm theo quy định của pháp luật. Thông báo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5 tháng 1 năm 2024.
Bộ Nội vụ cho biết trong năm 2023, tổng số cán bộ đảng viên công chức viên chức bị kỷ luật là hơn 17.800 người, số lượng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc là 10.880 người, trong đó ở Trung ương là hơn 980 người, địa phương là gần 9.900 người. Bộ Nội vụ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài để các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện, trong đó cần kịp thời thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, báo cáo về thực trạng, đề xuất nhiệm vụ giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và các doanh nghiệp về điều chỉnh giá vé tại 44 dự án BOT. Trên cơ sở đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận điều chỉnh tăng giá vé của 41 dự án BOT với tổng số 47 trạm thu phí. Đối với các trạm dự kiến điều chỉnh mức giá vé, thời gian điều chỉnh giá vé được ấn định là từ 0 giờ 00 phút ngày 29 tháng 12 tới. Theo thỏa thuận của hợp đồng dự án BOT, một chu kỳ điều chỉnh giá vé là 3 năm một lần với mức tăng 6% một năm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận về việc rà soát triển khai các thủ tục có liên quan để có thể khai thác tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận với vận tốc 90 km/h. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, nâng tốc độ chạy xe ô tô trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận lên 90 km/h, tạo thuận lợi cho các xe lưu thông, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng chiều dài 51,5 km, bề rộng nền đường 17m, mặt đường 16m, gồm 4 làn xe. Hiện nay các xe trên tuyến được lưu thông với vận tốc là 80 km/h.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Truyền thông khu vực Trung Đông ngày 19 tháng 12 đưa tin, phong trào Hồi giáo Hamas đã bác bỏ một dự thảo thỏa thuận trao đổi con tin do Israel đề xuất. Cụ thể, phía Israel đã đề nghị trao đổi con tin là những nữ binh sĩ và người lớn tuổi để đổi lấy những tù nhân Hamas đang chấp hành án tù dài hạn trong các trại giam của Israel. Tuy nhiên, phía Hamas kiên quyết yêu cầu Israel phải trao trả số tù nhân là lãnh đạo các phe phái khác của người Palestine đang bị giam giữ.
Trong khi đó, ngày 18 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết yêu cầu khôi phục thỏa thuận ngừng bắn mới ở dải Gaza do những bất đồng chưa thể giải quyết. Theo kế hoạch ban đầu, Hội đồng Bảo an dự kiến bỏ phiếu vào lúc 17 giờ ngày 18 tháng 12 theo giờ New York. tức 5 giờ ngày 19 tháng 12 theo giờ Việt Nam, về dự thảo nghị quyết yêu cầu thực hiện lệnh ngừng bắn mới ở dải Gaza, đồng thời cho phép các hoạt động viện trợ nhân đạo đến được với người dân ở vùng lãnh thổ này. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao cho biết, các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc đã không tìm được tiếng nói chung. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất là 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của một trong 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh.
Ngày 19 tháng 12, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu thông báo Ban Quản trị đã nhất trí tăng vốn 4 tỷ euro để cho phép ngân hàng này tăng gấp đôi các khoản đầu tư cho Ukraine khi nước này bắt đầu quá trình tái thiết hậu xung đột. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu tăng vốn. Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch cảnh báo rằng Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới có thể mất thang xếp hạng AAA nếu Ukraine không thể trả nợ.
Nga mới đây tuyên bố việc NATO điều quân và khí tài quân sự áp sát biên giới với Nga gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với nước này, đồng thời khẳng định sẽ thành lập một quân khu mới để củng cố các vị trí giáp biên giới với Phần Lan, quốc gia mới gia nhập NATO. Việc tái thành lập quân khu Leningrad vốn đã từng tồn tại trong giai đoạn 1918-2010, được coi là phản ứng mạnh mẽ của Nga trước hàng loạt các động thái áp sát biên giới gần đây của NATO. Các chuyên gia nhận định, việc NATO siết chặt vòng vây đối với Nga là hành động tiềm ẩn nguy cơ nổ ra xung đột quân sự trực tiếp giữa khối này với Nga. Nga trước đó nhiều lần tuyên bố việc NATO mở rộng liên minh quân sự là một sự xâm phạm đến an ninh của nước này.
Ngày 18 tháng 12, Thống đốc bang Texas của Mỹ đã ký dự luật, trong đó quy định người nhập cư bất hợp pháp vào bang này là tội phạm. Giới phân tích nhận định đạo luật trên của bang Texas có thể phải đối diện với những thách thức pháp lý đầy khó khăn vì việc thực thi luật nhập cư là trách nhiệm cấp liên bang. Các thành viên Đảng Dân Chủ trong cơ quan lập pháp bang Texas cho rằng đạo luật này lấn thẩm quyền của chính phủ liên bang. Trước đó, một đạo luật tương tự của bang Arizona cũng bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ. Phán quyết của tòa án cho rằng chính phủ liên bang mới có thẩm quyền đề ra chính sách và các luật về nhập cư.
Ngày 19 tháng 12, Tổng cục Thống kê Hàn Quốc công bố số liệu cho thấy số lượng công dân nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc ở mức cao kỷ lục 1,43 triệu người được ghi nhận vào tháng 5 năm 2023. Trong tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc, số người trẻ ở độ tuổi 30 chiếm hơn 50%, tương đương với con số là 923.000 người. Một quan chức Hàn Quốc cho biết có sự biến động mạnh về cơ cấu dân cư. Đó là do sau khi kết thúc đại dịch COVID-19, một làn sóng lao động phổ thông từ nước ngoài cũng như sinh viên quốc tế đã được nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Thomas Partey mới ra sân 5 trận cho Arsenal ở mùa giải này và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Theo Mail Sport, pháo thủ đã lên danh sách 4 tiền vệ để thay thế Partey. Đó là Douglas Luiz, Jacob Ramsey của Aston Villa, Hao Pahinha của Fulham và Amadou Onana của Everton.
Theo truyền thông Anh, Rafael Varane đang hy vọng Manu sẽ kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm trong hợp đồng của trung vệ người Pháp với câu lạc bộ. Giao kèo giữa cựu sao Real Madrid với Quỷ Đỏ sẽ hết hạn sau tháng 6 năm 2025. Trước đó thì nhiều đội bóng mở Saudi Pro League đã ngỏ ý chiêu mộ Varane.
Theo Sport, Barca sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Rafinha. Trong khi đó, Manu đang xem xét một thương vụ đổi Jadon Sancho lấy chân chạy cánh của Blaugrana. Nếu hai câu lạc bộ đi đến đàm phán, rất có thể thương vụ sẽ thành công.
Gần đây đã xuất hiện thông tin Pep Guardiola muốn tái hợp với Joshua Kimmich. Tuy nhiên, Bein Sport cho biết Man City không hứng thú với tiền vệ người Đức.
Theo Abola, Nottingham Forest chuẩn bị bổ nhiệm huấn luyện viên Nuno Espirito Santo để thay thế Steve Cooper. Ở mùa này, Nottingham dưới tay Cooper đang thi đấu không tốt khi chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Premier League. Hiện Nuno Santo vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Al-Ittihad sa thải hồi đầu tháng 11 vừa qua.
Truyền thông Anh vừa loan tin, Chelsea chuẩn bị bán hậu vệ Ian Madsen vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới. Madsen là sản phẩm của lò đào tạo Chelsea, nhưng chưa có nhiều thời gian ra sân cho đội 1. Tiền thu được từ thương vụ này có thể giúp Chelsea có thêm ngân sách để chiêu mộ Victor Osimhen hoặc Ivan Toney.
Mới đây, trung vệ Quế Ngọc Hải đã dính chấn thương, dự kiến bỏ lỡ Asian Cup 2023. Tuy nhiên, theo kết quả chụp chiếu vào đầu tuần cho thấy, trung vệ 30 tuổi chỉ bị rách bắp nhẹ, dự kiến mất từ 2 đến 3 tuần để hồi phục. Do đó, Quế Ngọc Hải nhiều khả năng vẫn cùng đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023, bắt đầu từ ngày 12 tháng 1 năm sau.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc mưa giảm hẳn, nhưng ngoài trời lúc này vẫn đang rét buốt, với nhiệt độ ở vùng núi đang thấp dưới 10 độ, vùng trung du, đồng bằng thấp dưới 13 độ. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ trời khô ráo, sau 10 giờ sáng trời sẽ chuyển nắng nhẹ, dù có nắng, nhưng nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ không tăng nhiều, mức nhiệt phổ biến chỉ từ khoảng 14 đến 17 độ. Đến tối và đêm, mức nhiệt còn giảm thêm, khả năng cao sẽ xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối, nhất là ở các đỉnh núi cao. Ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Nam, mây nhiều có mưa, nhiệt độ ngoài trời các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra đều thấp dưới 17 độ. Trong ngày hôm nay, vùng mưa của khí lạnh sẽ mở rộng lại tới Bình Định. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi là vùng có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong khi đó, vùng có nhiệt độ thấp nhất miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, với nhiệt độ ngày hôm nay từ 16 đến 17 độ, trời rét đậm. Khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, trời rét. Vùng từ Đà Nẵng đến Bình Định, nhiệt độ từ 25 đến 27 độ. Khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Ở phía Nam, lúc này chỉ có vùng cao nguyên là rét nhẹ với mức nhiệt phổ biến từ 18 đến 21 độ. Còn ở Nam Bộ thì chỉ một vài nơi ở miền Đông là có trạng thái se lạnh với mức nhiệt từ 20 đến 21 độ. Trong ngày hôm nay, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái nắng ráo cả ngày, nhưng nhiệt độ không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là 27 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.